Xin mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. A Di Đà Phật. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Lục. Ở cái chương 2 này nói về phương pháp tu trì. Trong phương pháp chưa tu trì thì Hòa Thượng nói rất rõ về phương pháp niệm Phật. Đến hôm nay chúng ta học phần 9 phần 10 rồi. Không biết phần 9 hay phần 10 này, không quên. Vì mỗi ngày chúng ta học vài câu, cho nên chúng ta tự phân ra từng phần. Chứ loạt bài Hòa Thượng giảng thì nó không có phần nhỏ như vậy. Vì chúng ta phải phân tích cho thật kỹ, cho nên ta phân ra nhiều phần nhỏ. Đoạn này thì Hòa Thượng nói, vì sao gọi là tâm Bồ Đề? Làm thế nào để phát? Làm thế nào để phát khởi được tâm Bồ Đề? Hòa Thượng nói, trên Kinh Kim Cang nói, sanh tâm. Sanh tâm chính là phát tâm. Sanh ra cái tâm chính là phát tâm. Hòa Thượng nói, hai cái từ này là nó tương đồng. Là nói rõ làm thế nào ở nơi tâm của chúng ta luôn luôn có được gọi là cái tâm mà lúc nào cũng ngưỡng vọng thế giới Tây Phương Cực Lạc. Yểm ly ta bà hân cầu Cực Lạc. Và lúc nào cũng ngoài cái tâm hướng đến Tây Phương Cực Lạc là luôn luôn cái tâm nghĩ đến việc lợi ích chúng sanh, làm tất cả những việc làm mà có thể chân thật được lợi ích chúng sanh. Người mà phát khởi được cái tâm đó thì chúng ta mới làm bất cứ việc gì không bị chướng ngại. Chứ nếu chúng ta không phát khởi được cái tâm Bồ Đề thì chúng ta làm bất cứ việc gì cũng có chướng ngại. Vì tập tánh của chúng sanh chúng ta là gì? Luôn luôn là tư lợi, là được, là mất. Chỗ này thì chúng ta dễ quan sát lắm. Chúng ta thấy có lợi thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là vui, rất là hoan hỷ. Mà nếu như chúng ta cảm thấy bất lợi thì gần như là tránh né. Chúng ta gần như có một thói quen là gì? Cứ cảm thấy bất lợi thì tự nhiên trong vô hình chung luôn luôn có trạng thái né tránh. Còn nếu như cảm thấy có lợi thì tự nhiên trong gọi là trong vô tình chứ không phải là cố ý luôn, nó có cái cách gọi là tìm cách để tiếp cận. Đây là cái việc mà chúng ta tu học, trong quá trình tu học chúng ta cảm nhận được. Cho nên Hòa Thượng nói chữ sanh ở đây là sanh khởi. Ý nghĩa của chữ sanh nó sâu sắc hơn, nó viên mãn hơn cái sự khởi. Trong tâm chúng ta luôn luôn có thể sanh khởi được cái câu A Di Đà Phật, sanh khởi được những cái việc mà nó lợi ích chúng sanh. Chân thật là mình có được cái tâm đó. Vậy thì mà rất lạ là sanh khởi được cái tâm vì chúng sanh mà lo nghĩ rồi, thì có rất nhiều việc không hề hết việc. Còn không thì hàng ngày chúng ta chẳng có biết việc gì để làm. Việc này thì chúng ta tự mình quan sát mà biết mà. Có thể nói là mấy ngày nay tôi đi và cũng có nhiều cái thể hội rất là sâu sắc. Buổi tối hôm qua cũng có buổi nói chuyện với một số Phật tử. Thì họ học Phật thì mình tạm gọi là Phật tử thôi. Nhưng mà cảm thấy tâm cảnh của họ rất là đáng lo. Cái lời khuyên của tôi nhấn mạnh nhất là gì? Phải mở được cái tâm rộng lớn của mình. Làm sao mở được cái tâm rộng lớn này để nghĩ về người khác? Chút. Chứ còn chúng ta không mở được cái tâm, chỉ là tự tư tự lợi, chỉ là lợi mình, mà thậm chí là hại người, mà vẫn làm. Vậy thì có thể nói quá uổng phí. Cái đáng lo nữa là gì? Những cái vùng miền Tây này bây giờ xuất hiện nhiều tông phái. Họ cho rằng là thế gian Phật Di Lặc đang xuất hiện ở thế gian. Mà xuất hiện ở Việt Nam chứ. Cho nên là phải cố gắng làm sao để gặp được Phật. Mà cái cách của họ đó là để mê hoặc chúng sanh, mê hoặc những người tu hành, tu theo Phật, chứ chẳng phải là sáng tỏ gì. Tôi mới nói rằng Phật Di Lặc mà hiện giờ có giáng sanh đi chăng nữa, vậy thì Phật làm gì? Nếu Phật không làm giáo dục thì cũng bó tay hết cách. Nó vừa rồi chúng ta thấy đó. Đi về nhà hỏi bố, hỏi sổ đỏ đâu, lời qua tiếng lại không đưa, nó chém chết luôn. Mà cha già hơn 80 tuổi. Vậy thì chúng ta thấy có người như đó như vậy đó mà Phật xuống, Phật đến, Phật nói gì để cho họ nghe đây? Cho nên trong qua trong cái chuyên đề, một loạt chuyên đề 1200 đề tài, Hòa Thượng nhắc rất nhiều về tà trí tà kiến. Mà Hòa Thượng nói 99,9% có nguy cơ rơi vào tà kiến nữa. Và trước đây tôi cũng đã nói với mọi người, mỗi chúng ta đều có nguy cơ rơi vào tà kiến. Một người niệm Phật 10 năm, nghe Pháp Hòa Thượng giảng 10 năm, đi qua Sri Lanka, đi Ấn Độ gì đó, đi về là dẹp hết tượng Phật A Di Đà, trưng bày trang nghiêm cũng giống như cái bàn thờ này, dẹp hết. Những cái bản Tây Phương Tam Thánh cũng dẹp hết. Nghe người ta nói rằng làm gì có Tây Phương, làm gì có A Di Đà, thế là đem dẹp hết. Mà mình nghĩ sao họ cũng ngoan ngoãn thế, dễ tin thế. Hòa Thượng Tịnh Không là người mà thông tông thông giáo, đi khắp nơi trên thế giới như vậy, mà cả một đời của Ngài chỉ chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ. Cho nên Hòa Thượng nói phát khởi được cái tâm Bồ Đề, ngưỡng vọng thế giới Tây Phương Cực Lạc đâu phải là dễ. Có phát khởi được cái tâm ngưỡng vọng thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà nó không thường hằng. Mới khởi hôm qua, hôm nay mất rồi, hoặc là mới khởi lúc nãy, lúc này là mất rồi. Hay mới khởi một cái niệm, niệm trước thì cái niệm sau cũng đã mất rồi. Thật ra thì trong mọi ngành nghề chúng ta thấy đều là phải có cái hằng tâm. Mà không có hằng tâm thì làm sao mà thành tựu? Trong Phật Pháp có câu mà chúng ta thường nghe: nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Một môn thâm nhập, huân tu một cách dài lâu, không thay đổi. Tôi về miền Tây, tôi nghe mọi người nói lúc này như này rất thịnh hành, cái đạo gì đó, đạo Liên Hoa gì đó, họ nói rằng Phật Di Đà, ở Phật Di Lặc đã xuất hiện ở thế gian mà đang ở Việt Nam. Mà trên đại kinh chúng ta Phật nói còn cả tỷ năm nữa, hết cái thời pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật thì mới Phật Di Lặc mới xuất hiện. Mà bây giờ thì họ đã cho Phật giáng trần trước rồi. Thật ra là vì những người mê muội cho nên mới dễ tin như vậy mà thôi. Nhưng mà việc này có thể nói là thật là đáng lo. Dần dần rồi họ sẽ làm cho cái chánh pháp bị mai một, dần dần chánh pháp bị thu hẹp, và rồi người ta cũng sẽ không còn biết được đâu là chánh là tà. Cho nên trước đây khi chúng ta khởi học 1200 chuyên đề và đến gần lúc viên mãn, tôi cảm thấy hết sức là may mắn. Có thể là may mắn lắm lắm luôn, vì chúng ta đề xướng tịnh độ, khắc sâu tịnh độ, mình nhấn mạnh hơn cái phương pháp và lý luận của tịnh độ, để cho chúng sanh hữu duyên người ta có cái chỗ tin về đối với tịnh độ. Chúng ta học Phật với cái Zoom này mình tưởng là đông à, 1-200 người như thế này là đông sao? Có cái Zoom mà người ta mấy ngàn người, nói người này giảng sanh, nói người kia giảng sanh, nói cái sự thù thắng này, nói cái sự huyền diệu kia, người ta tin đông lắm. hàng ngày không hề được nhắc. Cái khởi tâm động niệm, cái đó nhân sự thế tiếp vật, hành động tạo tác hàng ngày có đúng với thiện pháp không? Khởi tâm động niệm có phù hợp với cái chuẩn tắc mà Phật đã dạy không? Của Thánh Hiền đã dạy không? Gần như là không hề nhắc đến. Chỉ nhắc đến là sự mầu nhiệm, số người xem rất đông, người tham dự rất đông, mấy ngàn người. Chúng ta thấy có đáng lo không? Quá đáng lo. Tu hành công phu chẳng có lực, mà lúc nào cũng mong có được, có thành tựu. Vậy thì chúng ta thấy họ lừa gạt mình, họ dẫn dắt mình. Dẫn dắt mình cái gì? Dẫn dắt mình ngày ngày tham cầu. Đó, mọi người thấy có đáng sợ không? Như chúng ta đây, hành động tạo tác hàng ngày, khởi tâm động niệm như thế này, thì so ra trên kinh nói, chắc chắn là ba đường ác, chứ ba đường thiện cũng không được. Nhưng mà họ thì nói sao? Không sao, có niệm Phật là nhất định vãng sanh. À, không vãng sanh được thì họ sẽ giúp cho người đó vãng sanh. Thế thì rất nhiều người tin mà. À, rất nhiều người tin. Tôi thường hay nhắc tôi rằng, nếu không làm đúng những gì Phật đã dạy, vậy thì như ngài Lý Bỉ Nam nói, đáng đọa lạc như thế nào vẫn phải đọa lạc như thế đó. Đó là sự thật. Chúng ta không thể ỡm ờ bỏ qua cái sự thật đó. Thật ra hiện tại thì có rất nhiều người ỡm ờ để bỏ qua cái sự thật. Vì sao vậy? Không chấp nhận cái sự thật này. Muốn cái sự thật nó theo cái dục vọng của mình. Phải muốn cái sự thật nó phải theo cái sự tham cầu của riêng mình. Chính vì vậy mới gặp một và tà chi tà kiến như vậy. Ngay chính tự thân của mọi chúng ta tu hành, chúng ta thấy từ rất lâu chúng ta không được yêu cầu một cách nghiêm túc, cho nên ta rất là tùy tiện. Nó trở thành thói quen. Rõ ràng chúng ta xem lại, khởi tâm động niệm, hành động đạo tác, đối nhân sự thế tiếp vật, hằng ngày là dùng cái tâm gì? Đâu phải là tâm chân thành, đâu phải là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi, đâu phải cái tâm đó. Nhưng mà chúng ta lại ỡm ờ, không muốn gọi là đối mặt với cái sự thật này. Thế thì gặp người ta cái việc mà 10-15 năm trước mà tôi nói ngồi đó mà lắc lắc quơ 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 đẩy một cái 3.000 người vãng sanh, vậy mà rất rất nhiều người tin nha. Bây giờ ở trên mạng lại có một, mấy người như vậy nữa. Chắc là Phật A-di-đà đi về hưu rồi, cho nên họ thay thế Phật A-di-đà để quyết định cho ai đó mà nghe lời họ, họ cho vãng sanh. Mọi người nghe, mọi người cảm thấy như vậy quá quá đáng thương không? À, quá ngờ ngợt, quá ngớ ngẩn. Ngờ ngợt, ngớ ngẩn đến như vậy nhiều hay ít? Rất nhiều mới là đáng nói chứ. Đấy là cái điều mà để cho mọi người thấy cái tác hại của người không không thấu hiểu, không làm cho nó rõ ràng tường tận những cái đạo lý mà Phật đã dạy, cho nên mới bị gạt chí mạng vậy chứ. Từ chỗ này mà chúng ta thấy ngày ngày chúng ta dụng công học tập, đó là một cái điều may mắn đối với chúng ta. Chứ thiếu không thì bị tà chi tà kiến nó dẫn đi hết. Mọi chúng ta đều có nguy cơ rơi vào tà kiến. Cho nên đừng có mà nghe thử. Rồi có nhiều người là tu thử, thử nghiệm xem coi nó có linh nghiệm như vậy không. Thế thì bị dẫn đi hết. Trong này bài hòa thượng nói nhất hướng chuyên niệm. Nhất hướng là một phương hướng, nhưng mà nó có cái hai nghĩa, nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Và thầy nói chính là mỗi niệm ngựa hướng đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây là một phương hướng, hướng đến Tây Phương Tịnh Độ. Người học Phật, người niệm Phật như vậy thì mới có thành tựu. Mình phải nghe cho rõ nha, một hướng nha, một tâm nha, một hướng nha. Trong đó mà vẫn có danh vọng lợi dưỡng, vẫn có tự tư tự lợi, vẫn có ý niệm hưởng thụ năm dục sáu trần, thì làm gì mà gọi là một hướng? Mình là đa hướng, đa phương diện, chứ làm gì một hướng? Và thầy nói một hướng như vậy có thể đạt được sự nhất tâm. Còn nghĩa rộng là gì? Nhất là một, chính là nhất chân pháp giới, hướng đến nhất chân pháp giới. Pháp giới nhất chân là pháp giới của Phật, là pháp giới của, chỗ này chính là chỉ pháp giới của Phật A Di Đà. Hòa thượng nói vì sao mà chúng ta không thể vào được nhất hướng? Chúng ta không thể vào, nói dễ hiểu hơn là chúng ta không thể một lòng một vạ một dạ để hướng đến Tây Phương Cực Lạc. Là vì sao? Vọng tưởng chấp trước, chướng ngại trùng trùng. À, cho nên chúng ta không thể vào một hướng, không thể đạt đến một, mà luôn luôn là hàng ngày nó chi phối bởi rất nhiều hướng. Cho nên trước đây tôi đi qua bên Tịnh Tông học hỏi, tôi khuyên mọi người, người tu tịnh độ là phải chỉ nghe một bộ kinh, đó chính là kinh Vô Lượng Thọ. Mà nói đến chỗ này thì lại có người nhầm lẫn nữa. Một bộ kinh Tịnh Độ là tông chỉ chủ yếu, kinh Vô Lượng Thọ là Hòa Thượng Tịnh Không giảng, phải là bộ Hòa Thượng Tịnh Không giảng. Rồi chúng ta học Cảm Ứng Thiên, học Thập Thiện là để đối trị cái tâm bệnh của mình. Không biết rồi thì nói, ôi như vậy thì xen tạp rồi. Hả? Không biết thì tự cho rằng đây là xen tạp. Vậy thì sai. Nhưng mà có rất nhiều người họ cho rằng đây là xen tạp. Cho nên nói chỉ nghe một bộ kinh thì lại hiểu lầm. Có nhiều người hỏi, cho nên tôi nói những gì mà Hòa Thượng nói, kinh mà Hòa Thượng giảng đều là dẫn đạo chúng ta trở về với Tịnh Độ. Có lần người ta hỏi Hòa Thượng là, Hòa Thượng ơi, sao Hòa Thượng giảng kinh Kim Cang gì Hòa Thượng? Hòa Thượng nói, người ta không chịu nghe kinh Vô Lượng Thọ, vậy thì tôi phải giảng kinh Kim Cang cho họ nghe. Mà tôi dùng kinh Vô Lượng Thọ để chú giải cho kinh Kim Cang, dùng kinh Vô Lượng Thọ để chú giải cho kinh Kim Cang. Vậy thì giảng kinh Kim Cang cũng dẫn đạo người ta quay về với Tịnh Độ. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên Phật Pháp không có người giảng giải, thì cho dù là người có trí, có trình độ, cũng không thể hiểu một cách tường tận. Phải có người giảng giải. Cũng đã có rồi, rất nhiều người tu mù luyện quán, gọi là luyện quán đó, có thành công đâu. Cho nên hiểu, mình phải hiểu một bộ kinh, làm một bộ kinh để tông, để là dẫn đạo tông chỉ cho sự tu hành. Còn các bộ kinh khác mà Hòa Thượng giảng, đó là để giúp chúng ta cải đổi tập khí phiền não của chính mình. Đấy là khuyên nghe một bộ kinh, phải hiểu được rõ cái đại ý, ý này một hướng Tây Phương Tịnh Độ để đi. Vậy thì làm gì có hàng ngày mà cầu mong khỏe mạnh sống lâu, cầu mong phải mọi việc trong cuộc sống phải hanh thông. Có cần cầu không? Không cần phải cầu. Họ đâu có biết được rằng người phước thì nhất định ở đất phước, đất phước chỉ dành cho người phước, mà tối ngày thì lại mong cầu. Vậy thì làm gì có việc có cái tâm cầu, cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, rồi lại có cái tâm cầu khỏe mạnh sống lâu, rồi lại có cái tâm cầu mua may bán đắt. Một tâm hướng đến Tây Phương Cực Lạc, đó là một tâm. Còn tất cả mọi việc ở thế gian này không mong không cầu, không mong cầu nhưng rất là nỗ lực nha. Chúng ta phải nghe cho nó kỹ. Như Tổ Ấn Quang dạy đó, đốn luân tận phận, dốc cái trách nhiệm trong vai trò trách nhiệm của mình, tận tâm tận lực nhưng không có mong cầu. Nếu mong cầu như ở bài hôm trước mình học Hòa Thượng nói là vọng tưởng, hàng ngày chúng ta sống trong vọng tưởng mà chúng ta không nhận ra nó là vọng tưởng. Mong cầu chính là vọng tưởng gì nữa. Cho nên một tâm, một bộ kinh, một hướng Tây Phương, một người thầy có dễ làm không? Suốt bao nhiêu năm qua, các quý vị thấy, tôi chỉ nghe một mình Hòa Thượng Tịnh Không. Học theo Hòa Thượng Tịnh Không mà làm. Mọi người thấy, tôi chỉ nghe một mình Hòa Thượng mà tôi làm được rất rất nhiều việc. Chứ đâu phải nghe được, nghe hai người, ba người mới làm được nhiều việc đó. May là chỉ có nghe một người, cho nên mới có làm được nhiều việc như vậy. Chứ mà nghe người đến người thứ hai, người thứ ba thì chắc chắn không làm được nhiều việc như vậy. Còn cái sau cùng là gì? Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Chúng ta có một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng không? Hai hàng ngày vẫn niệm đủ thứ. Chưa nói là niệm chú, niệm kinh, niệm đủ thứ loại. Nha. Hằng ngày là niệm thương, niệm ghét, niệm giận, niệm hờn, niệm thành, niệm bại, niệm tốt, niệm xấu, niệm đủ thứ. Mà niệm Phật thì ít hơn rất nhiều. Cho nên Hòa Thượng dạy chúng ta nhất hướng chuyên niệm này tưởng là dễ hả? Không dễ đâu. Ngày ngày chúng ta vẫn niệm những thứ khác. Nói tóm lại là dễ hiểu là chúng ta biết. Hằng ngày chúng ta không có nhất tâm. Chúng ta không có một phương hướng rõ ràng. Cho nên mới bị dẫn dắt. Ngày ngày tập khí phiền não nó dậy đầy trong tâm ta. Mà cứ nghĩ rằng mình có nhiều công đức lắm. Công đức ở đâu? Công đức chính là trong tâm ta thanh tịnh. Tâm ta đạt được thanh tịnh thì đó mới gọi là công đức. Ta không bị phiền não chi phối. Lúc nào mà tâm ta không bị phiền não chi phối thì lúc đó ta mới có công đức. Nhớ cho rõ cái chỗ này đấy. Chứ không phải làm những chuyện toàn là hình tướng, hình thức. Rồi nghe người này tán tụng, người kia tán tụng là wow, làm như vậy quá nhiều công đức. Thì mình tưởng rằng mình đã có công đức. Mình tự mình gạt mình. Do mình đi gạt người ta. Hòa Thượng nói, lúc nào mà bạn được, tâm của bạn được thanh tịnh, bạn không bị phiền não chi phối, bạn chuyển được cảnh, thì đó lúc đó bạn mới được có công đức. Còn ngày ngày bạn bị cảnh chuyển, mọi cái việc vui buồn thành bại tốt xấu luôn luôn bị chi phối đó. Công đức ở đâu? Tôi nghĩ có rất nhiều người tu hành, họ nhận lầm những cái ảo ảnh, cho nên một thời gian là họ không đạt được cái chân thật, cho nên họ bỏ đi. Bỏ hết. Trước đây những người là tổ chức đạo tràng niệm Phật, mở pháp hội niệm Phật đủ hết. Nhưng mà bây giờ thì đi theo tà chi tà kiến, theo tà ma ngoại đạo. Nói rõ luôn là tà ma ngoại đạo. Thậm chí không còn học Phật nữa. Thì tại vì sao vậy? Nhiều năm, nhiều tháng cứ nhận ngầm cái ảo ảnh, ảo tưởng là chân thật. Cho nên mới như vậy. Chứ còn như Hòa Thượng dạy chúng ta, ngày ngày phải quán chiếu để đối trị với cái tâm bệnh của chính mình. Ngày ngày những cái thứ gì nó hiện trong cái tâm của mình, mình phải nhận cho rõ nó là cái tâm gì. Cái tâm hư danh hay cái tâm gì. phải nhận rõ nó. Thậm chí hòa thượng nói lúc ngay đến cái sự ngay khi ta niệm Phật, ta cũng phải quán chiếu xem ta niệm Phật như thế nào. Tâm nghĩ, miệng niệm, tai lắng nghe. Mà đâu phải là một lúc như vậy thì thôi, mà phải xuyên suốt như vậy, thường xuyên như vậy. Tâm khởi lên A-di-đà Phật, miệng niệm A-di-đà Phật, tai phải lắng nghe được A-di-đà Phật. Đây phải luôn luôn quán chiếu. Tâm nghĩ miệng niệm tai lắng nghe, nghe bằng cái tấm nghe của mình, nghe từ ở nơi nội tâm mình khởi lên từng câu A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, chứ không phải miệng niệm như cái máy. Như hôm trước tôi nói, nếu mình miệng mà niệm như cái máy MP3 mà giảng sanh thì mấy cái máy MP3 nó cũng giảng sanh hết rồi. Cho nên là thấy hòa thượng ngày xưa, hòa thượng nói cần phải chú trọng đến cái giáo dục tôn giáo. Phải làm sao cho người ta quay về với những cái lời giáo huấn của các bậc giáo chủ của các tôn giáo chính thống. Mình phải nghe cái từ chính thống nha. Chính thống là được thế giới công nhận, được quốc gia công nhận, nó gọi là chính thống. Phải xem trọng cái giáo dục tôn giáo này. Ngày ngày chúng ta học đây chính là chúng ta được tiếp nhận đấy. Không học thì làm gì biết. Tối ngày nghe người ta nói rồi tu mù liền quán. Tại sao mà tu mấy chục năm rồi, mười mấy năm rồi mà tâm nó vẫn phiền não? Không biết tại sao mà mình cứ bị phiền não. Có tu đâu mà không phiền não. Tất cả những việc chúng ta làm chỉ là làm dễ coi, chỉ làm dễ coi thôi, chỉ là tinh tướng thôi chứ không phải tinh tấn. Cho nên hòa thượng nói ngày ngày phải quán chiếu chính mình, soi xét lại từng khởi tâm động niệm của mình, thì đó là tu hành chứ gì đâu. Hành trì lễ một ngày, lễ một ngàn lễ. Hôm qua có người tâm sự với tôi nói bình thường hồi xưa con lại một ngàn lại đó, mà lại xong rồi đi ra còn phiền não hơn. Lại một ngàn lại mà buông lại ra rồi thì nó còn phiền não hơn nữa. Thật ra mình không có quán chiếu cái tâm mình. Mình đang dùng cái tâm gì? Đang dùng cái tâm mong cầu. Mong cầu chính là gì? Là tham. Cái chỗ cốt yếu, chính yếu này mà không nhận ra thì cuối cùng đúng là cũng luyện vậy. Mà luyện thành và tà chi tà kiến. Cho nên hòa thượng nói chúng ta phải cố gắng học tập và tu hành để giữ cho cái tịnh độ thuần chính. Mình nghe câu này mình hết sức là cảm động. Phải giữ cho tịnh độ thuần chính. Tổ sư Đại Đức nhiều đời đã để lại chúng ta tịnh độ thuần chính. Nếu đến đời chúng ta mà ta làm cho tịnh độ oan ố, làm cho tịnh độ bị xen tạp, Vậy thì chúng ta có phải là tội nhân thiên cổ không? Ngay chúng ta tu hành không có thành tựu, rồi để lại một cái nền tịnh độ mà nó bị xén tạp, bị quen ngộ đó. Đấy, trước đây cũng không xa lắm. Họ nói rằng niệm Phật không cần hạn chế vọng tưởng. Thậm chí họ nói rằng niệm Phật cũng không cần giữ giới mà cũng vãng sanh. Vậy mà có hàng đống người tin mới ghê chứ. Niệm Phật mà không cần giữ giới, nghe mà nổi hết da gà. Giới là sự là chuẩn mực, mà không cần giữ giới. Vậy thì họ tham vẫn tham, thân thì vẫn sát đạo dâm, miệng thì vẫn nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác và nói lời thiếu dật, ý thì vẫn tham sân si. Vậy mà vãng sanh được? Có vãng sanh đâu. Chỉ là họ nói là sẽ vãng sanh, sẽ được vãng sanh thôi, chứ có ai vãng sanh đâu. Cho nên tôi cũng có cái mối phải nói là rất là đáng lo khi đi một vòng mới thấy được là tâm cảnh của người học Phật nó bao trao sao động. Hòa thượng nói bị người ta xỏ mũi dẫn đi, dẫn đi mà không phải dẫn đi vì con đường chánh đạo, mà dẫn đi con đường tà đạo. Đó là mấy chuyện đáng lo. Mà cái giữa điều giữa tà và chánh thì chúng ta đã, hòa thượng nói rất nhiều ở trong 1200 chuyên đề rồi. Giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Cái gì tịnh? Không có tự tư tự lợi là tịnh, không có danh vọng lợi dưỡng, không có hưởng thụ ý niệm hưởng thụ năm dục sáu trần, không có tham sân si mạn. Thì ngược lại thì biết là tà rồi, mà không nhận ra. Cho nên hòa thượng nói phát tâm bồ đề, một lòng chuyên niệm, nhất hướng chuyên niệm. Mình dịch có chỗ là dịch là một lòng, hay có dịch là nhất hướng cũng được. Tưởng là dễ sao? Tưởng nghĩ là mình đang phát tâm bồ đề, mình tặng ai cái gì đó, nó nói wow, phát tâm bồ đề lớn quá. Sai rồi. Mình phát tâm đó mà mình có phải vì danh vì lợi không? Vì cầu phước báo mà làm không? Nếu mà vì cầu phước báo mà làm thì đó không phải là tâm bồ đề. Tâm bồ đề là vô điều kiện mới là tâm bồ đề. Còn nhất hướng chuyên nghiệp là một lòng, một tâm, có nghĩa là không có hai tâm. Vậy thì bây giờ chúng ta nghĩ, một ngày tâm nào niệm Phật, rồi tâm nào để mà buồn vui thương ghét giận hờn. Ngày ngày miệng thì niệm Phật, nhưng mà tâm thì vẫn so đo tính toán, vẫn lời lỗ thực được mất thiệt hơn, nó đầy. Vậy thì làm sao mà một tâm mà nhất hướng, một hướng nhiều hướng? Chỗ này là hòa thượng chỉ chúng ta biết vì sao người niệm Phật không có thành tựu. Làm gì có người mà giải thích với hòa thượng cho mình nghe. Cúng gì, cúng đi, cúng dường cho nhiều, cúng dường càng nhiều càng tốt. Cúng dường càng nhiều thì công đức càng lớn. Công đức hết đau. Đó. Đó thì thuộc về về phước đức chứ không phải là công đức. Công đức là tâm thanh tịnh. Bao giờ mình tâm mình đạt được tâm thanh tịnh thì mới có công đức. Cho nên là nếu mà chúng ta không không cố gắng mà học tập, cố gắng mà nghe cái sự giảng dạy của Hòa Thượng thì chúng ta sự việc cũng không khỏi được cái sự sai lầm đâu. Cho nên mọi người thấy trên cái trang Tịnh Không Pháp Ngữ chấm net, tôi chỉ để một mình Địa Hòa Thượng và những người học trò mà được Hòa Thượng ấn chứng, Hòa Thượng chấp nhận, như thầy Thái, thầy Trần, thầy Trung Mâu Sâm, tôi mới để thôi. Vì vậy sao? Vì để cho người ta muốn cho người ta chuyên nhất. Những cái đĩa mà của tôi cũng không được phép để. Mấy chú nói thôi để con để cái link dẫn qua những cái đĩa giảng của thầy. Tôi nói không được phép. Không có ăn ké. Bao nhiêu đĩa học tập của chúng ta tôi để trên YouTube đó. Ai có duyên thì gặp, thì nghe. Không có duyên thôi. Còn trang web Tịnh Không Pháp Ngữ là chỉ để một đĩa Hòa Thượng, muốn cho họ nghe một cách tường tận, một cách thấu đáo từ nơi Hòa Thượng thì họ mới chân thật có được lợi. Và chúng ta nghĩ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.